Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine nói việc di tản lại bị đe dọa vì chiến sự ác liệt ngoài Kyiv. Liên Hiệp Quốc nói không có bằng chứng về chương trình vũ khí sinh học Ukraine như Nga tố cáo. Mỹ chế tài thêm một tỷ phú Nga và gia đình phát ngôn viên của ông Putin. Và Ý bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Melnichenko. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Thưa quý vị, xung đột diễn ra ác liệt gần Kyiv ngày thứ Bảy và các quan chức Ukraine nói pháo kích dữ dội cùng các mối đe dọa Nga sẽ không kích thành phố đang gây nguy hiểm cho nỗ lực di tản thường dân cùng quẫn khỏi các thị trấn và thành phố bị bao vây ở những nơi khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sẽ điều thêm quân mới tới sau khi các lực lượng Ukraine tiêu diệt 31 các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của họ, mà ông gọi là tổn thất quân đội lớn nhất của Nga trong nhiều thập niên. Ông nói 500 đến 600 binh sĩ Nga đã đầu hàng chỉ trong ngày thứ Sáu, và khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu. Không thể xác minh những thông tin mà ông cung cấp, Reuters nói. Ông Zelensky cũng cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc gây áp lực buộc Nga phải trả tự do cho thị trưởng thành phố Melitopol, người mà Ukraine nói đã bị lực lượng Nga bắt cóc vào ngày thứ Sáu. Hơn 2.000 cư dân của thành phố miền Nam này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga đã biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố để yêu cầu thả thị trưởng Ivan Fedorov, theo lời Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Timoshenko. Nga chưa lên tiếng về số phận của ông Fedorov, người mà các quan chức Ukraine nói là đã bị lực lượng Nga bắt cóc về cáo buộc khủng bố sai trái. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc điện đàm kéo dài 75 phút vào ngày thứ Bảy, người phát ngôn của ông Scholz cho biết. Điện Kremlin nói ông Putin đã thông báo cho họ về tình trạng hiện thời của các cuộc đàm phán và phản hồi những lo ngại của họ về tình hình nhân đạo. Ông Zelensky nói một số thị trấn nhỏ của Ukraine không còn tồn tại vì xung đột và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải bắt đầu bằng một thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đàm phán hiện thời đã bắt đầu xoay quanh các chủ đề cụ thể thay vì chỉ trao đổi các tối hậu thư, ông nói. Thông báo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm với ông Macron và ông Scholz không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn và cáo buộc Ukraine sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Ông Zelensky nói Ukraine không thể ngừng chiến đấu, nhưng đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn xung quanh hành lang nhân đạo đã được nhất trí ra khỏi thành phố cảng Mariupol ở miền Nam, vốn đang bị bao vây, và kêu gọi Nga làm điều tương tự. Moscow trước đó quy trách Kyiv về việc di tản bất thành. Ông Putin tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 trong một chiến dịch quân sự bị gần như cả thế giới lên án, và việc này đã dẫn đến các chế tài khắc nghiệt của phương Tây nhắm vào Nga. Hàng ngàn người vẫn đang bị mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây và dội bom, và 2 triệu rưỡi người Ukraine đã lánh sang các nước láng giềng. Còi báo động không tập vang lên khắp hầu hết các thành phố ở Ukraine vào sáng ngày thứ Bảy, thúc giục người dân tìm nơi trú ẩn, truyền thông địa phương đưa tin. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy một căn cứ không quân của Ukraine và đánh trúng một kho đạn gần thị trấn Vasilkiv ở vùng Kyiv vào sáng ngày thứ Bảy. Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời thị trưởng Vasilkiv Natalia Balasinovich cho biết. Ukraine nói họ dự liệu sẽ có một đợt tấn công mới nhắm vào các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước là Kharkiv và khu vực Donbass ở miền đông, nơi lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đã mở rộng quyền kiểm soát của họ. Bộ Quốc phòng Anh nói giao tranh ở tây bắc thủ đô vẫn tiếp tục với phần lớn lực lượng trên bộ của Nga cách trung tâm Kyiv 25 cây số, nơi mà họ cho rằng Nga có thể tấn công trong vòng vài ngày tới. Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn bị bao vây dưới các đợt pháo kích dữ dội của Nga, bộ này nói. Đồng minh thân cận của Nga là Belarus nói họ đang điều tiểu đoàn chiến thuật đến biên giới với Ukraine, nhưng không có kế hoạch gửi quân đến tiếp viện lực lượng Nga đang chiến đấu ở đó. Các nỗ lực nhằm cô lập Nga về mặt kinh tế đã được đẩy mạnh, với việc Mỹ áp đặt các chế tài mới lên các quan chức cao cấp của Điện Kremlin và các nhà tài phiệt Nga vào ngày thứ Sáu. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen nói EU sẽ đình chỉ các đặc quyền thương mại và kinh tế của Moscow vào ngày thứ Bảy, trấn áp việc sử dụng tài sản tiền điện tử và cấm nhập khẩu hàng hóa sắt thép từ Nga cũng như xuất khẩu hàng xa xỉ vào Nga. Ngày thứ Bảy, Moscow nói Liên minh châu Âu rồi sẽ trả tiền cao hơn ít nhất gấp 3 lần cho dầu, khí đốt và điện. Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 3 tuyên bố không có bằng chứng rằng Ukraine có chương trình vũ khí sinh học, trong khi Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga loan truyền cáo buộc vô căn cứ để có thể kiếm cớ phát động những cuộc tấn công sinh học hay hóa học. Nga triệu tập phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên, qua đó Đại sứ Nga Vasily Nebenzia, dù không trưng ra bằng chứng, tái khẳng định rằng Ukraine điều hành những phòng thí nghiệm vũ khí sinh học với sự yểm trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các nước thành viên nói tuyên bố của Nga là bịa đặt và hoàn toàn vô nghĩa. Tại phiên họp, họ đã cáo buộc Nga cố ý nhắm mục tiêu và sát hại hàng trăm thường dân Ukraine. Nga phủ nhận chuyện này và gọi cuộc tấn công 15 ngày qua tại Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà Izumi Nakamitsu, đại diện cao cấp của Liên Hiệp Quốc về vấn đề tài giảm binh bị, nói trước hội đồng rằng Liên Hiệp Quốc không thấy có bất cứ chương trình vũ khí sinh học nào tại Ukraine. Nước đã gia nhập lệnh cấm quốc tế về các loại vũ khí đó. Nga và Mỹ cùng 180 nước khác cũng gia nhập lệnh cấm này. Theo thỏa thuận năm 2005, Lầu Năm Góc hỗ trợ một vài phòng thí nghiệm y tế công cộng Ukraine nhằm cải thiện an ninh trong một số mầm bệnh nguy hiểm và hỗ trợ công nghệ sử dụng để nghiên cứu. Những nỗ lực này được các nước khác và Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ. Tổ chức Y tế Thế giới nói với Reuters hôm 10 tháng 3 rằng đã cố vấn Ukraine hủy những virus có mối đe dọa cao chứa trong những phòng thí nghiệm y tế công cộng để ngăn nguy cơ rò rỉ có thể lây lan dịch bệnh trong dân chúng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói Washington rất e ngại rằng Nga triệu tập phiên họp này như một kiểu báo động giả mạo để đặt nền tảng cho việc sử dụng vũ khí sinh học hay hóa học của chính họ tại Ukraine. Dù bà không cung cấp bằng chứng về mối đe dọa trước mắt tại phiên họp, nhưng nhấn mạnh Nga có thành tích cáo buộc hàm hồ các nước khác về chính những điều mà Nga vi phạm. Bà nói thêm, chúng tôi rất lo ngại rằng Nga có thể đang tính dùng các chất hóa học hay sinh học nhắm vào thường dân Ukraine. Ý đồ sau những lời bịa đặt này dường như đã rõ và hết sức đáng quan ngại, bà nói. Chúng tôi tin là Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học và sinh học để giết người, trong khuôn khổ của việc báo động dàn dựng hay giả mạo, hoặc để hỗ trợ cho những cuộc hành quân chiến thuật. Đáp trả tuyên bố của bà Thomas Greenfield, ông Nebenzia nhắc lại điều trần của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell trước Hội đồng Bảo an vào năm 2003, khi ông này trình bày điều mà Washington gọi là bằng chứng Iraq che đậy vũ khí cấm, vũ khí giết người hàng loạt. Mỹ dựa vào khẳng định này để biện minh cho cuộc tấn công Iraq vào năm 2003, nhưng rốt cuộc khẳng định đó là sai. Trả lời Đại sứ Nga, bà Thomas Greenfield nói, tôi biết ông mong đợi tôi trả lời, nhưng chúng tôi không muốn dành thêm thời giờ cho những lời dối trá mà quý vị đang nghe ngày hôm nay. Các đồng minh của Mỹ phản ánh quan ngại của bà Thomas Greenfield rằng chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tuyên truyền tin tức về một chương trình vũ khí sinh học được Mỹ yểm trợ tại Ukraine để chuẩn bị cho những cuộc tấn công hóa học hay sinh học của chính họ tại Ukraine. Hội đồng không nên nghe những câu chuyện tưởng tượng hay không thực, nhưng hãy theo các bằng chứng có thể kiểm chứng và phối kiểm độc lập. Ông Ferit Hoxla, đại sứ Albania, thành viên của NATO, nói. Đại sứ Pháp Nicolas de Rivière, như một số đại sứ khác, nhắc tới việc Nga bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh trong âm mưu bất thành, muốn giết lãnh tụ đối lập Alexei Navalny và cựu nhân viên tình báo Nga Sergei Skripal, người đã đào thoát sang Anh, và con gái của ông. Nga phủ nhận những cáo buộc này. Phát biểu với báo giới ngày 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học chống Ukraine. Mỹ ngày thứ Sáu, 11 tháng 3 ra lệnh chế tài tỷ phú Nga Viktor Vekselberg, ba thành viên trong gia đình người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lập pháp trong các chế tài mới nhất nhắm vào hành động của Nga xâm lược Ukraine. Những người bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt ngày thứ Sáu bao gồm 10 người trong Hội đồng Quản trị Ngân hàng VTB, ngân hàng tín dụng lớn thứ hai ở Nga, và 12 thành viên của Duma, tức là Hạ viện Nga, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói, Bộ Tài chính tiếp tục buộc các quan chức Nga phải chịu trách nhiệm về việc gây ra cuộc chiến phi lý và vô cớ của ông Putin. Người phát ngôn của Tổng thống Putin Dmitry Peskov đã bị Mỹ ra lệnh chế tài hôm 3 tháng 3. Các chế tài ngày thứ Sáu áp dụng cho vợ ông và hai người con đã trưởng thành của ông. Họ có lối sống xa hoa không phù hợp với mức lương công chức của ông Peskov, Bộ Tài chính cho biết trong một thông cáo báo chí. Điện Kremlin không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters về diễn biến này. Bốn thành viên Hội đồng Quản trị Novicom Bank, bao gồm Chủ tịch Yelena Georgieva, công ty ABR Management, và bốn thành viên Hội đồng Quản trị, bao gồm Chủ tịch Bank Russia Dmitry Lebedev và Phó Thống đốc thành phố St. Petersburg Vladimir Kinyaginin, cũng bị các lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Vào giữa tháng 2, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu yêu cầu ông Putin công nhận độc lập hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. 11 thành viên và Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã bị đưa tên vào danh sách trừng phạt ngày thứ Sáu. Bộ Tài chính nói, các lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc Nga công nhận độc lập một cách bất hợp pháp và tạo điều kiện gây ra cái cớ giả tạo được Putin sử dụng để biện minh cho cuộc chiến vô cớ xâm lăng Ukraine, Bộ Tài chính nói. Biện minh cho hành động vào thời điểm đó, ông Volodin nói, Kyiv không tuân thủ các thỏa thuận Minsk, công dân và đồng hương của chúng tôi sống ở Donbass cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi. Các thỏa thuận Minsk là hai hiệp định được ký kết vào năm 2014 và 2015, với hy vọng chấm dứt bạo lực giữa phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine và chính phủ Kyiv. Nga gọi các hành động của họ ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, mà họ nói không phải nhằm chiếm đóng lãnh thổ mà nhằm phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và bắt giữ những người mà Moscow coi là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Meta Platforms, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày thứ Sáu nói rằng cần có một sự thay đổi tạm thời trong chính sách nội dung của công ty chỉ dành cho Ukraine để người dùng có thể lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Nga, trong khi Nga mở vụ án hình sự sau khi công ty cho biết họ sẽ cho phép các bài đăng có nội dung kêu gọi giết quân Nga xâm lược. Các công tố viên Nga đã yêu cầu một tòa án chỉ định đại công ty công nghệ Mỹ này là một tổ chức cực đoan, và cơ quan quản lý truyền thông cho biết họ sẽ hạn chế khả năng truy cập Instagram của Meta bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến những lời kêu gọi phi pháp về hành vi giết người và bạo lực nhắm vào công dân Liên bang Nga, được đưa ra bởi các nhân viên của công ty Meta của Mỹ, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram. Ủy ban điều tra Nga nói, ủy ban này báo cáo trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin. Không rõ ngay lập tức hậu quả của vụ án hình sự có thể là gì. Chủ tịch sự vụ toàn cầu của Meta Nick Clegg phản hồi sau hành động của chính phủ Nga bằng một tuyên bố trên Twitter nói rằng công ty nhắm mục tiêu bảo vệ quyền phát biểu như một hình thức thể hiện sự tự vệ trước cuộc xâm lược Ukraine và chính sách này chỉ áp dụng cho Ukraine. Nếu chúng tôi áp dụng các chính sách nội dung tiêu chuẩn của mình mà không có bất cứ điều chỉnh nào, thì giờ đây chúng tôi sẽ xóa các nội dung của người dùng Ukraine bình thường thể hiện sự phản kháng và giận dữ của họ đối với lực lượng quân sự xâm lược. Và đúng là điều này sẽ được xem là không thể chấp nhận được, ông Clegg viết. Chúng tôi không chống lại người dân Nga, không có bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi về phát biểu thù ghét liên quan tới người dân Nga, ông nói thêm. Hai tuần sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một phát ngôn viên của Meta ngày thứ Năm nói công ty đã tạm thời thay đổi các quy định của mình về phát biểu chính trị, cho phép đăng nội dung như giết quân Nga xâm lược, mặc dù họ sẽ không cho phép kêu gọi bạo lực nhắm vào thường dân Nga. Meta nói sự thay đổi tạm thời này nhằm cho phép các hình thức thể hiện quan điểm chính trị mà lẽ ra thường vi phạm các quy định của họ. Trong hơn một năm qua, Nga đã nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của những đại công ty công nghệ của Mỹ, bao gồm Google của hãng Alphabet và Twitter, liên tục phạt họ vì cho phép điều mà Nga cho là nội dung bất hợp pháp. Nhưng cuộc xâm lược Ukraine vấp phải sự lên án của quốc tế và các chế tài chưa từng có đã khiến cuộc chiến thông tin càng thêm quyết liệt. Các dịch vụ khác của Meta cũng rất phổ biến ở Nga. Năm ngoái, Facebook ước tính có 7,5 triệu người dùng và WhatsApp 67 triệu, theo công ty nghiên cứu Insider Intelligence. Tuần trước, Nga cho biết họ sẽ cấm Facebook trong nước để đáp lại điều mà họ nói là những hạn chế quyền tiếp cận áp đặt lên các cơ quan truyền thông Nga trên nền tảng này. Tiếp tục với các tin vắn liên quan đến Ukraine, thưa quý vị. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 579 thường dân đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và hơn 1.000 người bị thương. Văn phòng trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày thứ Bảy nói rằng 42 trong số những người thiệt mạng là trẻ em, trong khi 54 người bị thương. Văn phòng có trụ sở tại Geneva ghi nhận 564 người chết và 982 người bị thương một ngày trước đó. Văn phòng nói hầu hết thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, chẳng hạn như pháo kích từ các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng và phi đạn. Các quan chức Liên Hiệp Quốc nói họ tin rằng con số thương vong thực tế cao hơn đáng kể so với ghi nhận cho đến nay vì việc tiếp nhận thông tin đã bị trì hoãn và nhiều báo cáo vẫn cần phải được chứng thực. Cảnh sát Ý đã bắt giữ siêu du thuyền của tỷ phú Nga Andrei Igorevich Melnichenko, văn phòng Thủ tướng Ý cho biết hôm thứ Bảy 12 tháng 3, vài ngày sau khi doanh nhân này bị đưa vào danh sách chế tài của EU vì Nga xâm lược Ukraine. Giới hữu trách cho biết du thuyền Sailing Yacht A dài 143 mét, trị giá 530 triệu euro, tức khoảng 578 triệu đô la Mỹ, bị niêm phong tại cảng Trieste ở miền Bắc của Ý. Sailing Yacht A do Philip Stark thiết kế và Nobis Group của Đức chế tạo là du thuyền lớn nhất thế giới. Tỷ phú Melnichenko sở hữu nhà sản xuất phân bón lớn Eurochem Group và công ty than SUEK. Tuần trước, cảnh sát Ý đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143 triệu euro, tức 156 triệu đô la của 5 người Nga nổi tiếng, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Các hoạt động của cảnh sát là một phần của chiến dịch phối hợp của các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt các nhà tài phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin. Đức Giáo hoàng Francisco lại lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhấn mạnh tác động đến trẻ em. Viết trên Twitter ngày thứ Bảy, ông nói, đừng bao giờ gây chiến, trước hết hãy nghĩ về những đứa trẻ, về những người không còn hy vọng về một cuộc sống đàng hoàng, những đứa trẻ đã chết hoặc bị thương, những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ chơi đùa với tàn tích của chiến tranh. Ông nói thêm, nhân danh Chúa, hãy dừng lại. Tổng thống Đài Loan nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho thấy hòn đảo này sẽ cần sự đoàn kết của tất cả người dân để tự vệ nếu bị tấn công. Việc huấn luyện các cựu binh ở Đài Loan đã tăng gấp đôi thời lượng lên 2 tuần trong năm nay, trong bối cảnh Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc gia tăng nỗ lực nhằm đe dọa nền dân chủ trên hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Tổng thống Thái Anh Văn ngày thứ Bảy nói rằng tình hình gần đây ở Ukraine một lần nữa chứng minh rằng để bảo vệ đất nước, không chỉ cần sự hỗ trợ từ xã hội quốc tế, mà còn cần sự đoàn kết của tất cả các công dân. Bà Thái nói, động viên giáo dục là thực thi tinh thần phòng thủ toàn dân với nguyên tắc động viên cục bộ, đánh địch cục bộ. Đài Loan và Đại Lục chia cắt vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến. Hai bên không có quan hệ chính thức, nhưng có quan hệ thương mại và đầu tư trị giá hàng tỷ đô la. Nhà chức trách Thái Lan cho biết hàng ngàn du khách Nga đang bị mắc kẹt tại các khu resort bãi biển ở nước này vì cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều người không thể thanh toán hóa đơn hoặc trở về nhà vì các chế tài và các chuyến bay bị hủy. Yuthasak Supason, Cục trưởng Cục Du lịch Thái Lan, nói với hãng tin AP rằng khoảng 6.500 du khách Nga bị mắc kẹt ở Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya. Ông Yuthasak cho biết khoảng 1.000 người Ukraine cũng đang mắc kẹt tại 4 tỉnh là những điểm đến resort bãi biển nổi tiếng. Và sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trước khi được du khách gần xa công nhận là một trong những đặc sản nổi tiếng, thì nước mắm ở đảo Phú Quốc đã có lịch sử hình thành và phát triển trên 2 thế kỷ với biết bao thăng trầm. Tính đến hiện tại thì nghề làm nước mắm thủ công của xứ đảo Phú Quốc còn là một sản phẩm của ngành du lịch. Ông Huỳnh Vũ Luân, một nhân viên nhà thùng nước mắm của Phú Quốc, kể.
Mắm truyền thống mà nó bị bên ngành du lịch luôn thì họ cũng đang đứng lại trong quá trình dịch bệnh đó. Khách thì họ không có đi á. Rồi mình cũng đứng lại từ năm 20, năm 21. Mình bán cũng chậm, cho nên có năm 2022 đầu năm này thì mình bán cũng được. Nhà khách cứ cũng đi, nói chung là cũng nhiều.
Ngoài chuyện là một sản phẩm dùng để thu hút khách du lịch, thì thị trường lớn nhất của nước mắm Phú Quốc là Sài Gòn. Ông Hồ Văn Thuận, chủ một nhà thùng nước mắm ở Phú Quốc, đã cho biết như vậy.
Nguồn sức nước mắm nó bị chậm. Thì nói chung chuyển lên Sài Gòn là Sài Gòn bị dịch bệnh là thua.
Thua ở đây là lúc ấy Sài Gòn được coi là vùng dịch lớn nhất nước. Việc ngăn sông cấm chợ được dựng lên đến mức đô thị sầm uất quốc gia này phải lâm cảnh khốn đốn vì đứt gãy giao thông hàng hóa. Trong đó có mặt hàng nước mắm Phú Quốc. Khi ấy các nhà thùng nơi đây chỉ chịu thiệt hại đầu ra sản phẩm, còn các công việc còn lại như ủ chượp thì bình thường, vì để ra một mẻ nước mắm thời gian phải từ 12 đến 15 tháng. Ông Huỳnh Vũ Luân nói rằng lúc đó có thêm chuyện là vắng luôn du khách.
Dịch bệnh rồi khách khứa này kia rồi không có thì mình đóng cửa mình tạm ngưng vậy thôi. Chứ còn những khâu đánh bắt rồi khâu ủ chượp rồi khâu đóng gói này kia vẫn làm bình thường hết.
Đường kính trung bình của thùng ủ từ 1,5 m đến 3 m, cao từ 2 đến 4 thước, chứa từ 7 đến 15 tấn nguyên liệu. Bà Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên nhà thùng nước mắm, cho biết.
Cá thì nói chung là cái nguồn cá đây thì lúc nào cũng có đó. Nhưng cá đây ủ nước mắm thì lúc nào cũng có, nhưng có buôn bán hay chậm hơn thôi.
Giờ thì việc buôn bán đang gần như trở lại bình thường khi Phú Quốc đã mở cửa đón du khách. Nhiều chủ nhà thùng đầu tư nơi bán hàng bề thế để vừa tiếp thị sản phẩm, vừa làm một điểm du lịch với mong muốn giới thiệu giá trị văn hóa ẩm thực của quê hương, đồng thời cũng là gìn giữ nghề truyền thống của ông cha để lại.
Bây giờ là Ngọc Lễ với tường trình về đời sống của những người Việt ở Nga trong bối cảnh nước này đang hứng chịu những chế tài kinh tế khắc nghiệt về vụ xâm lược Ukraine.
Cuộc sống của người Việt ở Nga hiện chưa bị tác động gì nhiều trước các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Nhưng những ai làm việc để quy đổi ra đô la Mỹ gửi về nhà thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều do đồng rút mất giá, theo tìm hiểu của VOA. Liên minh châu Âu, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã áp đặt hàng loạt các biện pháp cấm vận nặng nề đối với Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lăng Ukraine. Nga đã bị loại ra khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT, bị các nước phương Tây đóng cửa không phận, bị trừng phạt các ngân hàng, tổ chức và cá nhân. Hàng loạt các công ty, các thương hiệu, các hãng xưởng của phương Tây cũng đã đóng cửa chi nhánh và sa thải nhân công ở Nga. Hoạt động làm ăn, mua bán, xuất nhập khẩu của Nga với các nước phương Tây gần như tê liệt. Tỷ giá đồng rúp của Nga ngày 8 tháng 3 dao động ở mức 128 rúp đổi được 1 đô la Mỹ so với mức 70 rúp trước khi chiến tranh bùng nổ. Hôm 28 tháng 2, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng lãi suất từ 9,5 lên hơn gấp đôi là 20% nhằm ngăn chặn đồng rúp trượt giá. Trao đổi với VOA, ông Hoàng Xuân Cường, chủ một đại lý bán vé máy bay và làm thị thực ở thủ đô Moscow, cho biết giá vé máy bay ở Nga giờ đã tăng gấp đôi theo đà mất giá của đồng rúp. Chẳng hạn, giá vé máy bay về Việt Nam lúc trước chỉ có 35.000, bây giờ là 70.000 rúp, mặc dù tính theo giá đô la Mỹ vẫn chỉ là 500 đô.
Những người mà như công nhân lao động họ làm bằng tiền rúp về quê thì chắc chắn là cuộc sống họ sẽ bị thay đổi hoàn toàn.
Ông nói nhiều người Việt qua Nga lao động để kiếm tiền gửi về nhà. Họ nhận lương bằng rúp, nhưng khi gửi tiền về nước lại đổi qua đô la Mỹ. Nếu như tỷ giá cũ là 70 rúp đổi 1 đô la, thì họ chỉ cần làm 70.000 rúp thì có được 1.000 đô, tức khoảng 23 triệu đồng gửi về Việt Nam. Bây giờ họ phải kiếm được từ 120 đến 130.000 rúp thì mới gửi được 23 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là lương họ bị giảm gần một nửa hay họ cần phải làm việc gấp đôi. Do đó, ông cho biết người Việt ở Nga đợt này ồ ạt về rất nhiều. Số vé máy bay về Việt Nam ông bán ra tăng gấp đôi so với trước khi khủng hoảng ở Ukraine bùng nổ. Bên này hầu như công dân Việt Nam làm trong xưởng may rất nhiều. Thứ nhất, họ không có việc làm vì đơn hàng sụt giảm. Thứ hai, thu nhập hiện tại rất ít nên đa số lựa chọn về nước hơn là ở lại, ông Cường cho biết. Ngoài ra, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng làm cho nhiều mặt hàng nhập khẩu trở nên khan hiếm và tăng giá. Cũng theo lời người chủ đại lý vé máy bay này, ngay cả hàng nhập khẩu từ Việt Nam hiện cũng khan hiếm. Một là lưu thông hàng hóa hạn chế, hai là đồng đô la tăng giá, ba là dân buôn Việt Nam mình ghim hàng lại đợi lúc nào giá cả tăng họ mới bán, ông giải thích. Ông cho biết từ khi có các lệnh trừng phạt, khách hàng của ông chỉ có thể dùng tiền mặt để thanh toán chứ không dùng thẻ tín dụng nữa, bản thân ông cũng đã ngưng dùng các loại thẻ. Riêng về cuộc sống của ông và gia đình, ông Cường, vốn đã định cư ở Nga được 6 năm, cho biết cũng không thay đổi gì vì ông không có nhu cầu gửi tiền về Việt Nam. Tuy nhiên nếu lệnh trừng phạt của phương Tây kéo dài, ông nói cuộc sống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi được hỏi về thái độ đối với cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine, ông Cường nói ông không có ý kiến, nhưng nhiều người Việt sống ở Nga lâu năm đều ủng hộ. Cũng giống như ông Cường, bà Trần Thương Huyền, nha sĩ có phòng khám tư ở quận Lyublino, thủ đô Moscow, nói do công việc của bà khá ổn định nên đến giờ cuộc sống của bà vẫn bình thường. Chỉ có vật giá tăng lên một chút do tỷ giá đô lên, nhất là đồ ngoại nhập. Còn hàng hóa của Nga thì giá cả vẫn bình thường và vẫn có đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình, bà cho biết. Riêng một số mặt hàng của phương Tây, chẳng hạn như các thương hiệu thời trang H&M hay Zara thì bây giờ ở Nga không mua được nữa, cũng theo lời người nha sĩ này. Hiện tại tôi có gia đình nhỏ và không có chi tiêu gì lớn thì cơ bản vẫn ổn định, bà nói thêm. Chỉ có một số khách hàng của tôi đến phòng khám có kêu là khó buôn bán hơn thôi, không hề có sự hoảng loạn gì cả. Bà cho biết mấy ngày đầu sau khi có lệnh cấm vận, ở Nga có hiệu ứng đám đông, đi rút tiền ồ ạt khiến các ngân hàng bơm tiền không kịp, dẫn đến hạn mức rút tiền. Sau mấy hôm thì lại bơm tiền đầy thôi, người ta lại đi rút thoải mái, bà nói. Chỉ có thiếu đô la, còn đồng rút thì nước Nga có đầy, cớ gì không cho rút. Do ảnh hưởng của việc nhiều nước đóng cửa không phận với Nga, bà thừa nhận bây giờ nếu cần đi đâu ra nước ngoài thì khó khăn thật, nhưng tình hình bây giờ thì cũng chả ai muốn đi du lịch cả. Người Việt vẫn bay về Việt Nam bình thường hay muốn đi những nước khác, không đóng cửa không phận thì vẫn bay được, bà nói. Tuy nhiên bà nói người Nga chấp nhận thực tế hiện nay vì trong quá khứ đồng rúp đã từng giảm giá đến 100%, từ 30 lên 60 rúp mới đổi được 1 đô la Mỹ, sau đó tiếp tục giảm đến 70 rúp. Về việc Facebook hạn chế hoạt động ở Nga, bà nói.
Ở người Nga, cộng đồng Việt Nam mình hay sử dụng cái Facebook để nghĩa là cộng đồng với nhau ấy, hoặc quảng cáo buôn bán hoặc cái gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ mà ở Nga nó hạn chế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số mối quan hệ giao tiếp với nhau.
Nhưng đóng cái này thì người dân sẽ xoay sở tìm công cụ khác như Zalo, Viber hay WhatsApp, nên bà Huyền nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bà không có ý kiến về cuộc chiến của ông Putin và nói rằng mỗi tổng thống đều có mục đích riêng, nhưng bày tỏ hy vọng mọi thứ trở về quỹ đạo bình yên như trước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.